Xuân Ngọc xin kính chào quý thính giả. Kính chúc quý vị một buổi tối Father's Day, ngày của cha, thật ấm áp, hạnh phúc bên gia đình của mình. Và ngày nào cũng là ngày của cha. Còn bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cho bản tin thời sự tối nay với một số nội dung chính. Đảng Lao động sẽ ban hành luật mới về trách nhiệm giám sát kỹ thuật số bắt buộc liên quan đến thuật toán mạng xã hội. Mỹ và Iran đáp trả bằng các biện pháp trừng phạt trong vòng xung đột mới. Và Việt Nam chạm trán Mỹ trong chung kết giải World Cup Pickleball 2026 tại Đà Nẵng. Và sau đây là bản tin chi tiết. Một dự thảo về nghĩa vụ chăm sóc kỹ thuật số dự kiến sẽ được trình lên Quốc hội trong 2 tuần tới, buộc các công ty truyền thông xã hội phải cho người dân Úc lựa chọn rõ ràng để từ chối sử dụng thuật toán. Đề xuất này được đưa ra vài ngày sau khi các nhà hoạt động vì sự đồng thuận mang tên Channel Contest lên tiếng về việc nam giới và trẻ em trai bị tiếp xúc với nội dung kỳ thị phụ nữ trên mạng xã hội, vốn đang góp phần làm gia tăng bạo lực tình dục ở Úc. Chiến dịch Fix Our Feeds của tổ chức đã kêu gọi các nguồn cung cấp dữ liệu truyền thông xã hội tuyến tính chỉ chuyển sang mô hình dựa trên thuật toán nếu người dùng lựa chọn. Dân biểu Matt Westwaite của Đảng Lao động đã nói với chương trình Sunday Agenda của News 24 rằng chính phủ tin phương pháp cho phép từ chối sẽ ngăn chặn việc trẻ em trai bị tấn công bởi các nội dung bạo lực và kỳ thị phụ nữ. Ông Westwaite nói, giới trẻ Úc không nên bị tiếp xúc với các hành vi bạo lực dẫn đến sự thiếu tôn trọng phụ nữ, dẫn đến một số tình huống gây sốc mà chúng ta đã thấy xung quanh các nội dung khiêu dâm trực tuyến, gây ra những hậu quả tàn khốc cho nhiều gia đình Úc. Vì vậy, chúng tôi nghĩ rằng việc ban hành luật để bảo vệ con cái họ khi lên mạng là hợp lý, và thực tế đó cũng là điều mà các bậc phụ huynh đang mong đợi. Trong diễn biến liên quan, lãnh đạo Federal Angus Taylor đã từ chối ủng hộ dự thảo luật và cho rằng cha mẹ nên có quyền kiểm soát nhiều hơn đối với những gì con cái họ có thể xem trên mạng xã hội. Nghiên cứu trước đây của Đại học Newcastle cho thấy hơn 80% trẻ em từ 12 đến 17 tuổi vẫn sử dụng mạng xã hội sau đợt siết chặt kiểm soát người dùng trẻ tuổi vào tháng 12 năm 2025. Ông Taylor nói với Sky News rằng kế hoạch mới của chính phủ nên được thúc đẩy khi các biện pháp khác như là lệnh cấm người chưa đủ tuổi sử dụng mạng xã hội đã thất bại trong việc đạt được mục đích chính của chúng. Ông Taylor nói, ý tôi là chính phủ nên tập trung vào điều đó bởi vì nó không hiệu quả. Vì vậy sau đó lại bắt đầu một việc khác. Chúng tôi hoài nghi, tôi nghĩ có lý do chính đáng để hoài nghi về điều đó. Trong khi đó thì lãnh đạo đảng xanh bà Sarah Hanson-Young cũng thận trọng cho rằng dự thảo đề xuất của chính phủ chưa đủ mạnh. It is concerning that they're not really taking the swing at big tech. Bà Hanson-Young nói, điều đáng lo ngại là không có thực sự mạnh tay với các tập đoàn công nghệ lớn như lẽ ra phải làm. Những biện pháp nửa vời trước sức mạnh của các tập đoàn công nghệ lớn sẽ không thể biến thế giới trực tuyến thành nơi an toàn cho giới trẻ hay bất cứ ai. Đến với Sydney, một thi thể phụ nữ đã được vớt lên từ dưới nước tại bãi biển Bondi nổi tiếng. Cảnh sát New South Wales cho biết người phụ nữ này đã được lực lượng cứu hộ đưa lên bờ vào sáng hôm nay Chủ nhật 6 tháng 9 sau khi được thấy bất tỉnh dưới nước nhưng không thể cứu sống được. Danh tính của người này vẫn chưa được xác định chính thức. Một cuộc điều tra đang được tiến hành để làm rõ những gì đã xảy ra. Quý thính giả đang nghe bản tin của SBS tiếng Việt chuyển qua tin quốc tế. Lực lượng Mỹ đã tấn công 3 tàu chở dầu của Iran, một trong số đó gần trung tâm xuất khẩu dầu mỏ quan trọng là đảo Kharg. Bộ chỉ huy trung tâm Mỹ cho biết cuộc tấn công xuất phát từ việc các tàu chiến hải quân Mỹ bị Tehran nhắm mục tiêu bằng tên lửa đạn đạo và rằng các tàu chở dầu này là một phần của mạng lưới ngầm giúp tài trợ cho lực lượng vệ binh cách mạng Iran và các lực lượng ủy nhiệm vũ trang cho họ trong khu vực. Đổi lại, lực lượng vệ binh cách mạng cho biết họ đã nhắm mục tiêu vào 3 tàu chở dầu ở eo biển Hormuz và 3 tàu liên kết với Mỹ ở những nơi khác để trả đũa. Một tuyên bố trên mạng chính thức của lực lượng vệ binh cách mạng Iran là Sepah News cho biết 3 tàu chở dầu này đã đi qua tuyến đường thủy trái phép trong eo biển. Đến với nước Đức, cử tri tại bang Saxony-Anhalt ở miền đông nước Đức đang đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử được theo dõi sát sao để có thể chứng kiến đảng thay thế cho nước Đức AfD trở thành đảng cực hữu đầu tiên nắm quyền ở cấp tiểu bang kể từ Thế chiến thứ hai. Đảng này đã dẫn trước khá xa trong nhiều tháng qua và có khả năng thực sự là AfD sẽ giành được đa số tuyệt đối, đặc biệt nếu một số đảng nhỏ hơn không vượt qua được ngưỡng 5% để vào quốc hội ở Đức. Đến với Bolivia, công tác tìm kiếm vẫn đang tiếp diễn ở nước này đối với 14 binh sĩ vẫn mất tích sau 2 vụ nổ tại một căn cứ quân sự ở Viacha. Trung tá Antonio Amaru, chỉ huy doanh trại trung đoàn Bolivar, cho biết 13 người là lính nghĩa vụ đang hoàn thành nghĩa vụ quân sự và một người là trung sĩ. Các quan chức mô tả công tác tìm kiếm rất phức tạp và các chuyên gia đang làm việc hết sức thận trọng do sự hiện diện của vật liệu nổ chưa phát nổ trong các nhà kho liền kề không bị ảnh hưởng. Chính phủ đã ra lệnh điều tra nguyên nhân của các vụ nổ, nhưng chỉ huy cho biết địa điểm này xảy ra các vụ nổ là nơi có thuốc súng đen đã được lưu trữ trong một thời gian. Chuyển qua tin thể thao, cây vợt Dan Sweeney đã bị loại khỏi US Open, chấm dứt hy vọng của Úc ở nội dung đơn nam. Thất bại bất ngờ vòng 2 của Alex de Minaur đã khiến Sweeney trở thành tay vợt cuối cùng của Úc còn trụ lại ở Flushing Meadows. Nhưng chiến dịch quả cảm của anh đã kết thúc một cách đáng tiếc với trận thua khó khăn ở vòng 3 trước hạt giống người Ý, Luciano Danderi. Sweeney cho biết mặc dù anh vẫn hơi thất vọng về màn trình diễn của mình trong trận đấu ở US Open cuối cùng, nhưng vẫn còn nhiều điều đáng tự hào. Sweeney nói, tôi nghĩ suất đặc cách là một cơ hội tuyệt vời để thi đấu ở vòng chính và thử thách bản thân. Và vâng, tôi nghĩ mình đã làm rất tốt khi thể hiện bản thân, mặc dù tôi không cảm thấy tự tin lắm trước giải đấu này. Trong khi đó thì tại Việt Nam, một diễn biến đáng chú ý khác, đội tuyển Pickleball Việt Nam đã chính thức điền tên mình vào trận chung kết nội dung đội tuyển quốc gia tại Pickleball World Cup 2026 diễn ra ở cung thể thao Tiên Sơn Đà Nẵng sau chuỗi phong độ đầy ấn tượng. Để có mặt tại trận đấu cuối cùng này, đội tuyển chủ nhà đã trải qua một hành trình đầy cảm xúc. Tại tứ kết Việt Nam gặp Úc, cống hiến cuộc rượt đuổi tỷ số nghẹt thở, rơi vào thế chân tường, các tuyển thủ Việt Nam ngược dòng thành công và giành chiến thắng chung cuộc 4-3. Bước sang bán kết, Việt Nam thể hiện sức mạnh vượt trội khi đè bẹp Nhật Bản với tỷ số tuyệt đối 4-0. Nhờ sự xuất sắc của Lý Hoàng Nam, Trịnh Linh Giang, Sĩ Bội Ngọc, Sophia Huỳnh Trần, Tâm Ken và Quang Dương. Chiến thắng này giúp Việt Nam giành vé vào tranh chức vô địch toàn đội với đối thủ Mỹ vào lúc 22 giờ 40 phút giờ Đông Bộ Úc Châu vào ngày hôm nay 6 tháng 9. Và bây giờ là dự báo thời tiết cho ngày mai thứ hai ngày 7 tháng 9. Tại Adelaide trời nhiều mây 18 độ. Melbourne đôi lúc có mưa 15, Hobart có một vài cơn mưa 15 độ, Canberra trời nhiều mây 18, Sydney trời mưa 22, Wollongong đôi lúc có mưa 21, Newcastle trời mưa 23, Brisbane trời nhiều mây 26, Cairns nắng đẹp 29, ở Darwin đôi lúc có mưa 32 độ và tại Perth trời nắng đẹp 23 độ.